This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Thuyền Hòa Tính xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị sau đây. Và câu chuyện đầu tiên mà anh em chúng tôi xin được hậu truyền cùng quý vị có cái tên là Tình Bạn. Thưa quý vị, mời quý vị cùng theo dõi xem tình bạn nó ý nghĩa như thế nào. Thưa quý vị, có hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn thì họ có một cái cuộc tranh luận khá là gay gắt. Và một người đã không kiềm chế được, giơ tay đánh tát vào mặt bạn mình một cái. Người kia bị đau, đau lắm nhưng mà không hề nói một lời. Anh mới viết lên trên cát là hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi. Vậy đó thưa quý vị. Họ tiếp tục họ đi đến một con sông. Họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọt bẻ và suýt chết đuối. Cũng may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ thì anh lại viết lên đá, hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi. Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi, ủa tại sao khi mà tôi đánh anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết ở trên đá vậy? Mỉm cười anh mới trả lời, khi mà một người mà bạn làm chúng ta đau á, một người bạn làm cho chúng ta đau đó, chúng ta hãy viết cái điều đó lên trên cát đi. Bởi vì gió nó thể thổi bay chúng đi, cùng với lại một cái sự gọi là cái sự tha thứ. Rồi khi mà có điều gì đó nó to lớn nó xảy ra đó, chúng ta nên khắc nó lên trên đá, như là khắc sâu vào một cái ký ức của trái tim, nơi mà không có cái ngọn gió nào có thể xóa nhòa được đó. Vâng, thưa quý vị, hãy học cách viết trên cát và trên đá.
Câu chuyện khác, bài học từ Hư Cao Cổ. Khi sinh con thì Hư mẹ không nằm mà lại đứng. Và như vậy thì Hư con chào đời bằng một cú rơi hơn 3 mét xuống đất và nằm ngay đơ luôn. Rồi Hư mẹ làm một việc kỳ lạ, đá Hư con cho đến khi nào mà chú Hư con chịu đứng dậy mới thôi. Khi Hư con mỏi chân và nằm, Hư mẹ lại thúc chú đứng lên. Đến lúc Hư con đã thực sự đứng được, Hư mẹ lại đẩy chú ngã xuống để chú phải nỗ lực tự mình đứng dậy một lần nữa. Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho Hư con, bởi vì Hư con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn. Nếu không, Hư con sẽ trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ. Chúng ta cũng thế, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn. Đừng bao giờ để thất bại quật ngã, mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh bại, mà chỉ thua khi đầu hàng. Thomas Edison đã nói, tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi, mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ.
Vâng, kính thưa quý vị, một câu chuyện tiếp theo được mang tên Không Bao Giờ Là Quá Trễ Cả. Thưa quý vị, không bao giờ là quá trễ. Ngày đầu tiên ở trường, sau khi mà giáo sư tự giới thiệu với bọn sinh viên lớp hóa học của chúng tôi, ông đố chúng tôi xem trong lớp có gì lạ. Tôi đứng lên rồi sau đó tôi nhìn xung quanh. Đang như thế thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Tôi quay lại và thấy một bà già nhỏ bé nhăn nheo đang mỉm cười, một nụ cười bừng sáng. Bà nói:
"Chào cậu trai, tên tôi là Rose, tôi 87 tuổi rồi. Tôi bắt tay cậu cái được không vậy?"
Tôi cười to và vui vẻ đáp lại: "Dạ dĩ nhiên rồi." Và thế là bà cụ bắt tay tôi một cái rõ chặt. Sau đó thì bà lại đi học vào cái tuổi. Sao mà bà lại đi học vào một cái tuổi mà còn quá ngây thơ vậy? Tôi đã đùa và tôi nói như vậy. Rồi bà cũng đùa lại:
"Tôi tới đây tìm một người chồng giàu có, làm đám cưới, rồi có thêm vài đứa nhóc, rồi nghỉ hưu, rồi đi du lịch."
Trời ơi, bà thiệt là hài hước nha bà. Tôi đã thật sự, tôi tò mò, tôi muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ này đi thử sức vào cái tuổi này. Đó.
"À, tôi luôn, tôi mơ ước tôi được đi học đại học, và bây giờ thì tôi được đi học đi nè."
Bà cụ đã nói như vậy. Sau cái buổi học thì chúng tôi đi về hội quán sinh viên để làm một cái ly sô-cô-la nóng. Chúng tôi đã thành bạn ngay, và chỉ sau 3 tháng sau là đã cùng nhau tan lớp. Trên đường về thì nói chuyện với nhau không dứt. Tôi luôn luôn tôi thích thú lắng nghe cái cỗ máy thời gian này lắm. Nghe bà chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái triết lý, phải gọi là triết lý thâm thúy về cái cuộc đời. Trong năm đó thì bà Rose cũng đã trở thành một biểu tượng của trường tôi. Bà kết bạn ở bất cứ nơi nào bà đến chơi. Bà thích ăn mặc lịch sự trước mọi người nữa. Cuối học kỳ thì chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một buổi tiệc của một cái hội banh. Và tôi không bao giờ tôi quên được những gì mà bà đã nói với chúng tôi. Bà giới thiệu trang trọng và bước lên bục nói. Bà mỉm cười và nói:
"Chúng tôi không nên ngừng hoạt động. Có 4 bí quyết để được trẻ, được hạnh phúc và đạt được thành công. Đó là bạn phải cười và tìm thấy một chuyện vui hài hước mỗi ngày. Rồi bạn phải có một cái ước mơ cho mình. Khi không có ước mơ nữa, ấy là bạn đã chết. Có bao nhiêu người quanh chúng ta, tuy đi lại lại đó mà không biết mình đã chết. Có một cái sự khác biệt khổng lồ giữa già đi và trưởng thành. Nếu bạn mà 19 tuổi và nằm trọn ở trên giường á, trọn một năm không làm được một sản phẩm nào chào đời đó, bạn sẽ già đi thành cái người 20 tuổi. Ai thì cũng phải già đi cả, không cần tài năng, không cần năng lực gì, bạn cũng già đi được mà. Trong khi đó bạn không già đi mà bạn chỉ trưởng thành, nếu biết tìm ra trong sự thay đổi những cơ hội để mà chúng ta trải nghiệm. Cuối cùng, không hối tiếc nha, bọn lớn tuổi chúng tôi thường không tiếc những gì mình đã làm, mà chúng tôi chỉ tiếc những gì mình chưa làm. Chỉ những người còn mang hối tiếc thì mới là những người sợ chết thôi."
Bà đã kết thúc bằng cách hát cho chúng tôi nghe cái bài có tên là bài Đóa Hồng. Bà đã thách chúng tôi học thuộc lời ca và sống như là lời của bài hát đó. Rồi một cuối năm trước cái lễ tốt nghiệp chừng một tuần, bà Rose đã đi thanh thản sau một giấc ngủ dài. Hơn 2.000 sinh viên của trường đã đến dự lễ tang của bà cụ. Bạn đồng môn đã dạy cho chúng tôi một bài học, đó là gì? Không bao giờ là quá trễ để thực hiện cái điều mà mình ao ước cả.
Vâng, mời quý vị nghe một câu chuyện suy gẫm khác về cái chậu nứt, thưa quý vị. Một người có 2 cái chậu lớn để khuân nước, một trong 2 cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về. Nước trong chậu chỉ còn một nửa, chiếc chậu còn nguyên, rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ, chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi rất là xấu hổ về mình, tôi muốn xin lỗi ông." Người chủ trả lời:
"Người xấu hổ vì chuyện gì vậy hả?"
"Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông."
"Không đâu. Khi đi về, người hãy chú ý đến những cái luống hoa bên vệ đường đi hả?"
Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nước cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà, nó vẫn còn chỉ phân nửa nước thôi. Tôi xin lỗi ông.
Người không chú ý rằng hoa nó chỉ mọc ở bên này đường hả? Phía của người thôi sao hả? Ta đã biết được cái vết nứt của người và đã tận dụng nó. Ta gieo những cái hạt giống hoa bên vệ đường, ở phía bên ngươi. Và trong những năm qua ngươi đã vui tưới cho chúng đó. Tại những cánh hoa đó để mà trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi, nhà ta cũng sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu đó hả?
Vâng, mỗi con người chúng ta đều như cái chậu nứt. Hãy tận dụng vết nứt của mình.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị. Và một câu chuyện tiếp theo có tên là Hai Thiên Thần, thưa quý vị. Có hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng của cái người nghèo khó. Dừng chân ở một ngôi nhà khá giả, hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm. Nhưng mà gia đình đó rất là khiếm nhã lắm, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở đi. Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy một cái lỗ trên sàn nhà và ra sức ra tay để mà sửa lại nó. Thiên thần nhỏ tuổi hỏi tại sao vậy, thì thiên thần lớn mới trả lời: "À thì mọi việc không phải là luôn luôn như là chúng ta thấy đâu." Và thưa quý vị, đêm hôm sau thì hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng của bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng mà có thừa cái lòng hiếu khách, cho nên đã mời hai thiên thần một cái bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ ở trên giường. Rồi sáng hôm sau hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi luôn vậy đó. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết rồi. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức là sửng sốt về cái việc đó và kết tội: "Gia đình thứ nhất là rất giàu, rất giàu lắm, thì người ta lại giúp họ. Gia đình nghèo này á, thì nghèo khó và hiếu khách, thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết." Thiên thần lớn nói rằng là: "Ờ thì mọi việc không phải là luôn như là chúng ta thấy đâu." Và khi mà hai thiên thần lại tiếp tục lên đường, thiên thần lớn mới nói: "Này, thì chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có. Ta để ý thấy là có một cái kho vàng ở dưới cái lỗ ở cái nền nhà kho. Nhưng mà chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt, cho nên ta đã hàn cái lỗ đó lại rồi. Họ sẽ không bao giờ họ tìm lại được đâu đó hả? Còn tối hôm qua, khi mà chúng ta đang ngủ trên giường nhà của bác nông dân nghèo, thần chết cũng đã tới và nói là phải đem vợ của bác nông dân đi. Đó, ta đã đưa cái con bò của nhà bác nông dân ra thay thế đó. Dạ, may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy hay sao hả?"
Vâng, và một câu chuyện với tựa đề Vai Kịch Cuối Cùng, thưa quý vị. Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy, ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên tiểu học trường làng. Một buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên. Chú bé hồi hộp đợi, đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chứ. Nhưng hành khách mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường, chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết. Hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ:
"Không gì đau lòng bằng cái việc mà thấy một em bé thất vọng. Đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người."
Hôm sau, người em thấy ông dỡ chiếc vali hóa trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên, ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ.
Đây là vai kịch cuối cùng của mình. Cũng như là nhiều lần nhà hát thường phân cho mình một cái vai phụ, một cái vai rất là bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu đó hả?
Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quýt, nhảy cẩn lên, đưa cả hai tay vẫy mãi. Con tàu đi xa, người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể, nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé, và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.
Tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cổ tích Người Cha. Thưa quý vị, khi ông trời bắt đầu tạo ra người cha đầu tiên trên thế gian, Ngài đã chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi, và nữ thần thắc mắc rồi hỏi:
Thưa Ngài, sao người cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi người, thật bất tiện thưa Ngài.
Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù:
Thì người nói có lý nha. Thế nhưng nếu mà ta để cho cái người cha chỉ cao bằng những đứa con á, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai để mà làm một cái tầm cao mà dường tới nữa.
Thấy ông trời đang nặng cái đôi bàn tay người cha to và thô ráp, vì nữ thần lại lắc đầu buồn rầu mà nói:
Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về, với đôi bàn tay ấy người cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tả, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dầm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ thưa Ngài.
Ông trời nghe như vậy, ông trời mỉm cười và đáp:
Nhưng mà đôi bàn tay to lớn những chải đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió cho tới lúc mà chúng trưởng thành đó hả?
Và thưa quý vị, vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn trời nặng người cha với một cái đôi vai rộng và lực lưỡng.
Tại sao Ngài phí thế?
Nữ thần đã thắc mắc.
Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu khi đi xem xiếc về khuya?
Quan trọng hơn, đôi giày đó nó sẽ gánh giá cả gia đình đó hả?
Ông trời ông đã đáp như vậy. Ông trời thức trắng đêm để nặng cho xong cái người cha đầu tiên. Ngài đã cho tạo vật mới này ít nói, nhưng mà mỗi lời phát ra phải là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của người cha nhìn thấu mọi việc ở trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như là hoàn tất công việc, ông trời lại thêm vào cái khóe mắt người cha vài giọt nước mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau này không thấy, không mấy khi mà thấy được những cái giọt lệ hiếm hoi của người cha, mà chỉ có thể phải gọi là chỉ có thể cảm cũng như là đoán được ra rằng là ông ta đang khóc thôi. Xong việc thì ông trời mới quay lại nói với nữ thần rằng thì là:
Người thấy đó, người cha cũng đáng yêu như là người mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra đó hả?
Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện cổ tích về người cha trong cái chương trình Những Câu Chuyện Thú Vị Và Ý Nghĩa do Như Tuyên, Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần sau.